Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Được chọn bởi Đức Chúa Trời, bài 2 Sự tế trị của Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trong loạt bài học về thuyết tiền định, tôi muốn chúng ta tập trung nhiều hơn về sự tể trị của Đức Chúa Trời. Một trong những lý do tại sao tôi thấy đây là điều quan trọng khi đề cập đến giáo lý này, đó là bởi vì tất cả cơ đốc nhân đều đồng ý với ý tưởng này. Chúng ta đều biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị và cách chúng ta hiểu về sự tể trị của Ngài có lẽ cũng khác nhau, nhưng thực chất chúng ta đều xưng nhận rằng Ngài là đấng chủ tể ngay từ cõi đời đời bởi sự khôn ngoan và ý muốn của Ngài không rời đổi. Đức Chúa Trời thực hiện công tác này một cách nhất quán. Đức Chúa Trời từ cõi đời đời, theo như ý muốn tốt lành và không rời đổi của Ngài, đã lựa chọn hay định trước muôn vật. Và tôi dừng lại tại điểm này trong lớp thần học để hỏi các sinh viên rằng, bao nhiêu người tin vào lời khẳng định này? Tôi đã có khoảng 77% số người ủng hộ, nghĩa là đang có rất nhiều người tin vào điều đó. Rồi tôi hỏi rằng, có bao nhiêu người không tin vào lời khẳng định này? Và nhiều cánh tay đã giơ lên. Tôi nói tiếp rằng, được, vậy tôi hỏi thêm một câu hỏi nữa là bao nhiêu người trong quý vị nghĩ mình là người vô thần? Không ai đưa tay lên cả. Tôi nhìn vào 30 người đã giơ tay lên và nói tiếp rằng, có một điều mà tôi không hiểu lắm. Quý vị có phiền không nếu tôi hỏi quý vị một câu hỏi cá nhân? Tôi nói tiếp, tôi không thể hiểu được tại sao quý vị lại giơ tay mình lên khẳng định rằng quý vị không tin vào lời tuyên bố này, nhưng lại không giơ tay lên khi tôi hỏi quý vị có nghĩ mình là người vô thần không. Sau đó họ nhìn tôi với rất nhiều thắc mắc hoang mang. Tôi đã hỏi rằng, bởi vì nếu quý vị không tin vào lời nói này, thì về mặt cơ bản, quý vị là những người vô thần, và đó là một trong những lời mạnh mẽ nhất mà họ đã từng nghe thấy trong cuộc đời. Tôi nói rằng, được rồi, hãy cùng nhau tìm hiểu câu nói mà tôi vừa mới đọc rằng, Đức Chúa Trời đã định trước hết thảy mọi vật. Đây không phải là một lời tuyên bố lạ lẫm gì đối với thuyết Calvin hay giáo lý của hệ phái trưởng lão. Nó không chia sự cải chánh truyền thống khỏi những sự truyền thống nào khác, thậm chí còn không tách rời cơ đốc nhân với người Do Thái hay người Hồi giáo. Nhưng những lời tuyên bố này lại phân biệt những người vô thần và hữu thần. Lúc đó họ vẫn còn thơ thẩn trước bài diễn thuyết của tôi. Quý vị không thấy rằng nếu có điều gì xảy ra với thế giới ngoài sự định trước của Đức Chúa Trời, tức là nếu có một sự việc nào đó không có sự tể trị của Đức Chúa Trời lại xảy ra, thì sự vật hay sự việc đó đang xảy ra hoàn toàn không có sự tể trị của Đức Chúa Trời, phải không? Bởi vì chúng ta hiểu rằng khi nói đến sự định trước của Đức Chúa Trời thì Ngài có rất nhiều phương cách để định trước sự hiện diện của muôn vật. Điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời thình lình xuất hiện trong hành tinh này và khiến một điều gì đó xảy ra một cách trực tiếp, can thiệp vào điều đó đâu. Nhưng tôi nghĩ rằng cái mẹo ở đây, trong câu nói này, phải nằm ở chỗ định trước. Toàn bộ câu nói trên đều có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đang tể trị hoàn toàn trên mọi sự việc. Bất kỳ điều gì đang xảy ra trên thế giới không thể không có sự tể trị thiên thượng được. Chúng ta có bao giờ nghe thấy những khái niệm như thế này chưa? Đó là đôi khi chúng ta phân biệt những ý muốn rất có lợi của Đức Chúa Trời với những ý muốn có thể chấp nhận được của Ngài. Nhưng để tôi nói điều này, nếu có điều gì đó xảy ra trong thế giới này bởi sức lực của con người, bởi sức mạnh của thiên nhiên, của máy móc, thì Đức Chúa Trời luôn có quyền và thẩm quyền để tạo ra những điều đó. Ít nhất là Ngài cho phép nó xảy ra, phải không? Ngài đã chọn để những điều đó phải xảy ra. Nói như vậy không có nghĩa rằng Ngài tán thành những điều đó hoặc Ngài thích chúng khi Ngài cho phép những điều đó xảy ra. Không phải những ý thức đối lập với những điều đó trong hầu hết mọi thời điểm, nhưng Ngài cho phép và qua đó Ngài đang đưa ra quyết định. Ngài đang bày tỏ quyền tể trị của Ngài, Ngài còn biết xa hơn nữa điều gì sẽ xảy ra, và nếu Ngài chấp thuận thì những điều đó sẽ xảy ra, Ngài vẫn giữ lấy quyền tể trị của Ngài trên chúng. Vậy, nếu mọi sự xảy ra trong thế giới này ngoài tầm kiểm soát của Đức Chúa Trời, thì điều đó đơn giản có nghĩa rằng Ngài không có sự tể trị hoàn toàn. Lý do tại sao tôi lại đưa ra câu hỏi về sự vô thần đó là nếu Đức Chúa Trời không tể trị, thì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời nữa. Thật đơn giản, nếu Đức Chúa Trời không tể trị, thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời, và nếu đấng mà chúng ta trông cậy không phải là đấng tể trị trên mọi sự, thì chúng ta không hề tin vào Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể biết về những đạo lý của Đức Chúa Trời, có thể có đạo lý về sự hữu thần, nhưng tận sâu trong thực tiễn lại chẳng khác gì so với những người vô thần, bởi vì chúng ta đang tin vào một đấng không có sự tể trị hoàn toàn. Vậy, đâu là những ví dụ thực tế đối với một Đức Chúa Trời không có quyền tể trị? Hãy suy nghĩ từ khía cạnh của những người là cơ đốc nhân lâu năm, tôi muốn giải thích như thế này, rằng nếu có một phần tử trong vũ trụ bị mất đi, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của Đức Chúa Trời, tôi gọi đó là phần tử đi lạc. Vậy, với chúng ta là những cơ đốc nhân, ẩn dụ thực tế đó là chúng ta không có sự đảm bảo trước những lời hứa của Đức Chúa Trời với dân sự của Ngài, những lời hứa đó sẽ qua đi. Khi còn nhỏ, chúng ta thường nghe những bài hát hay những câu chuyện về sự hy sinh, một hạt cát trong quả thận của Oliver Cromwell đã thay đổi cả nền văn minh phương Tây, chỉ một thứ rất nhỏ lại thay đổi cả lịch sử. Vậy, nếu chúng ta có một phần tử lạc mất trong vũ trụ này, chúng ta không có sự đảm bảo rằng hạt phân tử đó có thể là hạt cát trong bộ máy thuộc kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời. Nó có thể là thứ đang chạy một cách điên cuồng và khiến đấng Christ không thể quay trở lại hành tinh này nữa chẳng hạn. Nó có thể là thứ sẽ hủy diệt bất kỳ hy vọng nào muốn vương quốc Đức Chúa Trời được thiết lập và khiến tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời không thể thực hiện được. Không có bất kỳ phân tử nào trong vũ trụ này mà Đức Chúa Trời không đang tể trị. Tiếp sau đó, dầu Đức Chúa Trời định trước muôn vật, tuy nhiên Ngài thực hiện việc đó theo cách không phải Đức Chúa Trời là tác giả của tội lỗi, Ngài cũng chẳng phải là đấng cung ứng sự giận dữ trong ý chí của con người hay sự tự do hoặc sự tình cờ thứ hai nào đó. Vì thế, chúng ta không nói đến thuyết quả quyết cứng rắn nhằm loại trừ ý chí tự do của tạo vật, nhưng chúng ta đang khẳng định sự tể trị của Đức Chúa Trời là đấng tể trị trên cả ý chí tự do của mọi loài thọ tạo. Đó là điểm quan trọng. Điều này đem chúng ta đến với vấn đề gai góc hơn đã nảy sinh ra ít nhất trong quá trình chúng ta đang suy ngẫm về khái niệm này rằng nếu Đức Chúa Trời hoàn toàn tể trị, nếu con người sa ngã và hư mất, thì làm thế nào Đức Chúa Trời là đấng tể trị lại cho phép điều ác xảy ra trên thế giới? Làm sao Đức Chúa Trời để cho con người bị hư mất? Nếu Đức Chúa Trời biết trước mọi sự, giả sử như một người chuẩn bị được sinh ra đời, chuẩn bị sống một cuộc đời của họ và hư mất đời đời trong hỏa ngục, thì một Đức Chúa Trời tốt lành lại để điều đó xảy ra sao? Để chúng ta nhìn thấy vấn đề này một cách sinh động hơn, hãy xem xét đến mối liên hệ giữa một Đức Chúa Trời tể trị cả thế giới sa ngã này, bởi vì các cơ đốc nhân đều đồng ý hai điều sau. Thứ nhất, Đức Chúa Trời vẫn luôn tể trị. Và thứ hai, thế giới này đã sa ngã. Chúng ta có đồng ý không? Thực ra, không có sự tranh luận nào ở điểm này giữa giáo lý tiền định của Calvin và người Arminius, hay giữa Thánh Augustine và thuyết bán Pelagius. Chúng ta đều biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị và loài thọ tạo chúng ta đều bị sa ngã. Câu hỏi về mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời là đấng tể trị thế giới sa ngã giờ đây lại bắt lấy mối quan tâm và sự chú ý của chúng ta. Về cơ bản, có bốn cách Đức Chúa Trời là đấng tể trị có sự ràng buộc với thế giới sa ngã của chúng ta. Thứ nhất, Đức Chúa Trời có thể quyết định rằng không một con người tội lỗi nào có được sự cứu rỗi. Tình yêu của Ngài là công bình và thánh khiết. Một Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết không bao giờ yêu thương một loài thọ tạo đầy sự nổi loạn đến nỗi ban ơn thương xót rời rộng cho. Ngài có thể yêu loài người sa ngã và đoán xét loài người sa ngã. Ngài yêu họ để bày tỏ Ngài là đấng công bình. Hãy tập trung đôi mắt của chúng ta vào bốn điều mà Đức Chúa Trời có thể làm. Ngài có thể quyết định những điều đó. Ta sẽ không cung ứng cơ hội cho bất kỳ con người nào để họ được cứu. Vậy, trước khi chúng ta đi sâu hơn vào câu hỏi được đặt ra là, nếu Đức Chúa Trời quyết định không cứu rỗi bất kỳ người nào, thì có gì sai không? Nếu Đức Chúa Trời quyết định đoán phạt tất cả mọi người vì sự khước từ Đức Chúa Trời của họ và sự nổi loạn nghịch cùng Ngài của họ, thì lời kháng án duy nhất mà chúng ta có thể đưa ra đó là Đức Chúa Trời là đấng công bình. Đó là một lời phản đối khó khăn nhất. Ý tôi đó là, quý vị có thể tưởng tượng các luật sư đứng lên trong phiên tòa và nói rằng, phản đối thưa tòa, tôi không thích quyết định của tòa bởi vì nó quá công bình. Điều này sẽ dẫn chúng ta đến đâu? Ý của tôi đó là, Đức Chúa Trời là đấng công bình trọn vẹn, phán xét công bình nghịch cùng loài người không công bình. Nhưng chúng ta thấy rằng đằng sau tất cả mọi điều này là một giả định về Đức Chúa Trời. Nếu Ngài thực sự là một Đức Chúa Trời tốt lành, thì Ngài phải có sự thương xót. Tôi thường nói với các sinh viên của mình rằng, đây là một cạm bẫy rất lớn trong suy nghĩ của cơ đốc nhân. Tâm trí của chúng ta nói với chúng ta rằng, Đức Chúa Trời là đấng hay thương xót, hay Đức Chúa Trời là đấng nhân từ. Khi chúng ta có suy nghĩ rằng, Đức Chúa Trời buộc phải bày tỏ sự thương xót, thì có một cái chuông liền tắt ngay trong đầu của chúng ta để cho chúng ta biết sự thật rằng chúng ta không còn nghĩ đến sự thương xót theo cách như vậy nữa, bởi vì theo định nghĩa sự khác biệt lớn nhất giữa sự thương xót và sự công bình đó là sự thương xót không bao giờ là bắt buộc. Sự thương xót về mặt ý nghĩa tức là một điều gì đó mà Đức Chúa Trời không cần thực hiện. Đó là điều Đức Chúa Trời tự nguyện và thoải mái quyết định. Nhưng khi chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời cần phải bày tỏ sự thương xót với chúng ta, thì chúng ta không còn nghĩ đến sự thương xót nữa. Sự công bình mới là điều chúng ta cần phải suy xét về phương diện này. Nhưng với sự thương xót thì không bao giờ bị ép buộc cả. Chúng ta cần phải hiểu nguyên tắc sự thương xót là một sự lựa chọn. Kể từ khi loài người phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Ngài là đấng nhìn thấy cả cõi đời đời, Ngài thấy chúng ta, Ngài thấy sự sa ngã của chúng ta, Ngài phán rằng Ngài có thể không cung ứng bất kỳ cơ hội nào để cứu rỗi chúng ta. Thứ hai, Ngài có thể cung ứng một cơ hội để tất cả mọi người đều được cứu. Về phương diện cơ hội, Ngài có thể tạo ra một cơ hội cho một số người được cứu, nhưng sau hết, Đức Chúa Trời có thể ban cho cả thế giới này một cơ hội để được cứu rỗi và thực hiện điều đó theo cách mà mọi người, hay ít nhất là một số người có cơ hội để được cứu, nhưng không có sự đảm bảo rằng ai cũng được cứu. Đức Chúa Trời là đấng ban cho cơ hội được cứu rỗi cách công bình trong kế hoạch của Ngài. Cách thứ ba, đó là Đức Chúa Trời dùng quyền năng và sự tể trị của Ngài buộc phải dự phần vào tình trạng của loài người không chỉ cung ứng cơ hội cứu rỗi, mà Ngài còn hành động trong lòng loài người sa ngã và đảm bảo sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Như vậy, Đức Chúa Trời có thể can thiệp vào và đảm bảo sự cứu rỗi cho mọi người. Nghĩa là, trong sự tể trị, Ngài có thể dẫn dắt từng bước của một người và tác động bên trong lòng họ để đem họ đến với đức tin. Vậy, Đức Chúa Trời có quyền làm điều này không? Chắc chắn là có, và Ngài có thể thực hiện điều này cho một số người hay Ngài có thể thực hiện cho tất cả mọi người. Đây là những sự lựa chọn khác nữa của Đức Chúa Trời. Điều chúng ta muốn làm rõ trong phần này đó là thực ra Ngài đã thực hiện như thế nào. Kinh Thánh có cho biết Đức Chúa Trời không cung ứng bất kỳ cơ hội nào để cứu rỗi con người không? Chúng ta có thể loại trừ điều này với tư cách là cơ đốc nhân. Chúng ta đều đồng ý rằng đây không phải là quan điểm của Kinh Thánh. Vậy, còn ý niệm nói rằng Đức Chúa Trời can thiệp vào đời sống của mọi người và đảm bảo sự cứu rỗi cho họ, chúng ta gọi đây là quan điểm gì? Thuyết toàn cầu chăng? Có rất nhiều cơ đốc nhân tin vào loại thuyết này, nhưng cuộc tranh luận trong lịch sử giữa tà thuyết bán Pelagius và Thánh Augustine không hề tranh luận về thuyết toàn cầu này. Cả hai quan điểm đều đồng ý rằng chỉ có một số người được cứu mà thôi, họ là những người sống theo chủ nghĩa phân lập hơn là loại chủ nghĩa toàn cầu hóa này. Kinh Thánh dạy rất rõ ràng rằng, có một số người sẽ bị hư mất đời đời vào ngày đoán xét sau cùng. Vì thế, chúng ta tin rằng, có một số người sẽ không bao giờ được cứu. Vậy, đây là điều chúng ta cần phải loại trừ. Vậy, Đức Chúa Trời có thể ban cơ hội cho tất cả mọi người hay chỉ một số người mà thôi. Có thể Đức Chúa Trời thực hiện nhiều hơn nữa, chứ không chỉ là ban cho toàn cơ hội đâu. Ngài thực sự đến và can thiệp cũng như đảm bảo rằng một số người sẽ được cứu rỗi. Đây là quan điểm của Thánh Augustine. Ông nói rằng Đức Chúa Trời đảm bảo số người được chọn hay những kẻ được định trước để được cứu rỗi. Quan điểm của những người không nhất trí với Thánh Augustine lại rơi vào trạng thái trung lập, hoặc Đức Chúa Trời cứu rỗi tất cả, hoặc là chỉ một vài mà thôi, mọi người đều có cơ hội hay chỉ một số mà thôi. Trước khi chúng ta tranh luận về việc đâu là sự chọn lựa đúng, thì câu hỏi được đặt ra là nếu Đức Chúa Trời quyết định như vậy, thì Ngài có thể đảm bảo sự cứu rỗi cho mọi người không? Ngài có đủ thẩm quyền để thực hiện việc này không? Hãy giữ lấy những suy nghĩ không đồng ý của quý vị về quan điểm của Thánh Augustine đối với sự tiền định nói rằng Đức Chúa Trời can thiệp vào đời sống của mỗi một người và đảm bảo sự cứu rỗi cho họ, nhưng Ngài không làm như vậy cho hết thảy loài người, và sự phản đối từ quan điểm của những người không đồng ý với Thánh Augustine đó là Chúa ơi, Ngài không công bằng, nếu Ngài chỉ làm như vậy cho một số người thì Ngài nên làm cho tất cả mới đúng chứ. Chúng ta nhìn thấy suy nghĩ của người này như thế nào? Nếu người này tin rằng Đức Chúa Trời có quyền phép để cứu rỗi mọi người, thì tại sao Ngài không làm như vậy? Thực sự, cuộc tranh luận này lại rơi vào những cái đầu này, bởi vì điều Đức Chúa Trời đang thực hiện đó là cho loài người cơ hội để được cứu. Đức Chúa Trời không chỉ ban cho cơ hội, Ngài còn đảm bảo rằng một số người sẽ được cứu. Vì trong kế hoạch này sẽ không có sự đảm bảo rằng mọi người đều sẽ được cứu. Thật vậy, điều này là sự đảm bảo cho chúng ta. Nếu chúng ta nắm lấy quan điểm của Kinh Thánh về sự sa ngã của loài người, về thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời, về ân điển của Ngài một cách nghiêm túc, thì ít nhất điều đảm bảo chắc chắn trong tâm trí của tôi đó là không ai được cứu cả. Nói cách khác, điều tôi nhận thấy được đó là một trong những sự phản đối kịch liệt nhất về sự cải chánh hay vị trí của Thánh Augustine là không hề có đủ sự khoan dung. Trong khi thực tế thì có đủ sự khoan dung, bởi vì Đức Chúa Trời không chỉ phán rằng đây là thập tự giá, hãy chọn nếu các người muốn và Ngài bỏ mặc họ, nhưng Đức Chúa Trời cung ứng công tác của Đấng Christ. Đức Thánh Linh hành động trong lòng loài người là những kẻ đã chết về tội lỗi và sự sỉ nhục để khiến họ đến với đức tin và đảm bảo rằng sự chết của Đấng Christ không bao giờ là vô ích. Tức là Đấng Christ sẽ nhìn thấy sự khốn khổ của linh hồn Ngài mà lấy làm vui lòng mà làm. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Cha ban loài người cho Đức Chúa Con. Vậy điều mà chúng ta đang có ở đây đó là một kế hoạch, điều đã và đang xảy ra với chúng ta. Về mặt lý thuyết, cơ hội được ban cho hết thảy mọi người. Hễ ai tin vào phúc âm đều có thể được cứu. Tuy nhiên, đang có hàng triệu triệu người chưa từng nghe về phúc âm là những người thực sự không có lấy một cơ hội thực sự duy nhất. Điều duy nhất mà chúng ta có thể nhắc đến đó là chỉ một vài người có cơ hội, còn có một số người không được định trước để có cơ hội được cứu rỗi. Nhưng Đức Chúa Trời không đảm bảo rằng tất cả mọi người trên thế giới này có thể nghe được phúc âm. Đức Chúa Trời có thể đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được nghe thấy phúc âm không? Đức Chúa Trời có thể in những lời đó trên những đám mây nếu Ngài muốn hay không? Có, nhưng Ngài không làm như vậy. Vì thế, chúng ta vẫn còn giữ lấy suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời không làm hết mọi việc mà Ngài có thể thực hiện. Trong giới hạn về sự công bình của Ngài thì Ngài không làm hết mọi thứ có thể để đảm bảo sự cứu rỗi cho cả thế giới. Tại sao như vậy? Tôi không biết lý do tại sao, tôi chỉ biết rằng Ngài không làm như vậy. Đây là điều rõ ràng nhất, là tôi biết rằng trong Ngài không có bóng của sự biến cải nào. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời không bị ép buộc phải cứu rỗi hết thảy mọi người, và tôi biết rằng Ngài cứu rỗi một số người. Nhưng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời cho con người biết một nguyên tắc quan trọng về sự tể trị thiên thượng. Đức Chúa Trời nói với Môsê và sau đó là với hội thánh qua sứ đồ Phao-lô về đặc quyền tối hậu của Ngài, rằng ta muốn thương xót ai thì thương xót. Đức Chúa Trời không hề nợ ai về sự thương xót. Hiểu một cách nhanh nhất, nếu Đức Chúa Trời chỉ cứu rỗi một số người, thì chúng ta cần phải biết rằng chúng ta có hai nhóm người trên thế giới này, đó là nhóm người được cứu rỗi và nhóm người không được cứu rỗi, nhưng cả hai đều nằm trong nhóm tội nhân, tất cả đều nổi loạn nghịch cùng Đức Chúa Trời. Theo như quan điểm của Thánh Augustine, thì điều Đức Chúa Trời đang làm đó là Ngài lựa chọn và cứu rỗi một số người theo sự tể trị của Ngài và chọn số còn lại bỏ qua. Vậy, điều chúng ta có được trong sự sắp xếp này đó là một nhóm người được nhận ơn thương xót, nhóm còn lại nhận sự đoán phạt. Có ai cảm thấy không công bình chăng? Chẳng có một ai cả. Vậy, sự thương xót không phải là sự công bình. Sự thương xót là sự không có sự đoán phạt. Nhưng sự không đoán phạt là sự thương xót không đi cùng nhau. Cả hai đều ở ngoài phạm trù của sự đoán phạt hay công bình. Một nhóm người nhận lấy sự đoán phạt và nhóm còn lại có sự không đoán phạt và thương xót. Một dạng của sự không đoán phạt là sự thương xót. Trong sự thương xót có tội lỗi hay điều gian ác nào chăng? Không, sự thương xót là tốt hoàn hảo. Trong sự không đoán phạt có điều ác hay tội lỗi nào chăng? Có, sự không đoán phạt là một kiểu nổi bật của sự đoán phạt. Sự không công bình là tội lỗi, là sự xấu xa. Vậy, nếu Đức Chúa Trời ban ơn thương xót và sự không đoán phạt cho nhóm người này, thì Đức Chúa Trời phải có sự thỏa hiệp rõ ràng. Ngài thực hiện sự đoán phạt cho nhóm người này, nhưng thương xót nhóm người kia.
Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng tể trị tuyệt đối trên muôn vật, chúng con cúi đầu thờ phượng và cảm tạ Ngài, vì Ngài là đấng đã định trước mọi sự theo ý muốn khôn ngoan và bất biến của Ngài. Chúng con tuy hữu hạn, nhưng hôm nay được nhắc nhở rằng không có điều gì xảy ra ngoài sự tể trị của Chúa, dù là sự sống hay sự chết, sự cứu rỗi hay sự đoán phạt. Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lúc chúng con hoài nghi đường lối Ngài, khi chúng con quên rằng Chúa vẫn đang ngự trị và vận hành mọi sự cách công bình, thánh khiết và nhân từ. Xin cho chúng con không dựa vào cảm xúc cá nhân hay hoàn cảnh tạm thời, nhưng hoàn toàn đặt lòng tin nơi ý chỉ đời đời của Ngài. Xin dạy chúng con biết run sợ trước sự thánh khiết của Ngài và biết cảm tạ vì sự thương xót mà Ngài bày tỏ cho những người được chọn. Xin cho lòng chúng con được mềm mại, khiêm nhường và biết ơn, vì chúng con không xứng đáng, nhưng đã được cứu bởi ân điển, không bởi điều chi từ chính mình. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con suy gẫm tường tận hơn về sự tể trị của Chúa, để đức tin chúng con được vững vàng, sự thờ phượng chúng con được tinh sạch, và đời sống chúng con được biến đổi trong sự vâng phục. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Khi tôi được bình tĩnh, dường sông chảy theo đường đời, hoặc lắm thông bi như ba đào soi, hoàn cảnh dù ra sao, Ngài dạy Chúa biết tôi lòng.